Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 16 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết tựa đề Viễn tượng tương lai của Á Châu theo Hội nghị quốc tế kỷ niệm 10 năm hãng tin Asia News. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày, một giáo sư đại học 63 tuổi trở thành linh mục. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giáo huấn của Hội Thánh về phẩm giá bình đẳng của phụ nữ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, hôm qua ngày 15 tháng 10, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã chấm dứt nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh kéo dài trong 7 năm qua. Nhiệm vụ này được Đức Thánh Cha ủy thác cho vị tân quốc vụ khanh là Đức Tổng Giám mục Barolin. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục không có mặt trong buổi bàn giao vì đang chịu một cuộc giải phẫu và sẽ chính thức nhận nhiệm vụ trong vài tuần lễ tới đây sau khi bình phục, như Đức Thánh Cha loan báo trong buổi gặp gỡ chung các chức sắc và nhân viên phụ quốc vụ khanh tại thư viện của cơ quan này. Đức Tổng Giám mục Pietro Barolin được Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm làm quốc vụ khanh hôm 31 tháng 8 năm nay. Ngài sinh trưởng tại tỉnh Vicenza, Bắc Italia, năm nay 58 tuổi, phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ 27 năm nay. Ngài từng làm thứ trưởng ngoại giao từ cuối năm 2002, và trong 4 năm qua, Ngài làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn Đức Hồng Y Bertone vì 7 năm tận tụy phục vụ. Ngài nói, tôi cảm ơn Đức Hồng Y nhân danh Đức Biển Đức 16 quý mến, người đã gọi Đức Hồng Y từ Genova trở về Roma và ủy thác nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh ngày 15 tháng 9 năm 2006 và làm Hồng Y nhiếp chính của giáo hội Roma. 7 năm làm việc khẩn trương, trong tinh thần quảng đại và phục vụ. Cả tôi cũng nhận được sự cộng tác khéo léo của Đức Hồng Y cho đến hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao Đức Hồng Y Bertone về sự trung thành với tinh thần của Thánh Bosco, tinh thần dòng Salesian mà Đức Hồng Y vẫn bảo tồn và chứng tỏ tuy bận rộn với bao nhiêu công việc trợ giúp người kế vị Thánh Phêrô. Với tinh thần tháo vát và lòng yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng, vốn là đặc tính của các con cái Thánh Gioan Bosco, Đức Hồng Y đã luôn chu toàn nghĩa vụ hướng dẫn trong các quan hệ của tòa thánh với quốc tế. Đồng thời, Đức Hồng Y đã không nề quản điều gì để mang giáo huấn và phép lành của Đức Giáo Hoàng đến mọi nơi. Đức Mẹ phù hộ các tín hữu đã luôn ở gần và trợ giúp Đức Hồng Y trong sứ vụ quý báu này.
Về phần Đức Hồng Y Bertone, trong lời kết thúc sứ vụ, đã phát họa những điểm tích cực nổi bật trong 7 năm ở cạnh Đức Giáo Hoàng Biển Đức. Rồi đến Đức Thánh Cha Francisco, những đề tài quan trọng đã được đề cập đến như tương quan giữa đức tin và lý trí, giữa luật pháp và luật tự nhiên, những bài diễn văn quan trọng của Đức Nguyên Giáo Hoàng tại Quốc hội Đức, Quốc hội Anh, cũng như tại Học viện Bernardin ở Paris, đề cao căn tính Kitô chung với các anh chị em thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác, canh tân đối thoại thần học với các anh em Do Thái, vân vân. Đức Hồng Y Bertone cũng nhắc đến những dự án mục vụ lớn dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 như năm Thánh Phaolô, năm Linh Mục và năm Đức Tin sắp kết thúc. Ngài cho biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã đau khổ sâu đậm vì sự ác làm biến thái khuôn mặt giáo hội, và vì thế đã đề ra luật mới để quyết liệt bài trừ hiện tượng ô nhục nạn giáo sĩ lạm dục tính dục. Sau cùng, Đức Hồng Y Bertone cho biết, Ngài nhìn thấy nơi Đức Giáo Hoàng Francisco ngày nay không phải một cuộc cách mạng cho bằng một sự tiếp nối Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. tuy có những dấu nhấn và sắc thái riêng của đời sống bản thân. Ví dụ Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid và Rio de Janeiro, sự lắng nghe, dịu hiền, từ bi và tín thác là những thực tại tuyệt vời mà con đã đích thân cảm nghiệm trong nhiều cuộc nói chuyện, các cử chỉ và những cú điện thoại, và trong các công tác được ủy thác cho con. Con xin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì lòng từ ái của Ngài. Đức Hồng Y Bertone sẽ tròn 79 tuổi vào tháng 12 tới đây và tiếp tục giữ nhiệm vụ Hồng Y nhiếp chính trong trường hợp tòa thánh trống tòa.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco muốn viếng thăm Israel nhưng ngày giờ chưa được xác định. Cha Lombardi tuyên bố như trên hôm 14 tháng 10 vừa qua để trả lời cho đài phát thanh quân đội Israel. Đài này đã hỏi cha sau khi đài truyền hình số 2 ở Israel nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Israel vào tháng 3 năm tới và sẽ hành hương cùng với Rabbi Do Thái Abraham Skorka là bạn của ngài ở Argentina. Đài truyền hình số 2 nhắc lại rằng hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Shimon Peres đã mời Đức Giáo Hoàng viếng thăm Israel. Cuộc viếng thăm này như một sứ điệp hòa giải giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Vẫn theo đài này, Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem theo lời mời của Chủ tịch Chính quyền Palestine, ông Abu Mazen. Mặt khác, hãng tin công giáo quốc tế iMedia ở Roma cho biết ông Abu Mazen sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngày mai, ngày 17 tháng 10 tại Vatican.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các nhân viên phụ thống đốc quốc gia thành Vatican trung thành chu toàn tất cả các nhiệm vụ được ủy thác, trong tinh thần trách nhiệm đặc biệt, lương thiện và chăm chỉ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch phụ thống đốc quốc gia thành Vatican, công bố hôm qua 15 tháng 10 cùng với quyết định nâng linh mục Fernando Vergés Anzaga, người Tây Ban Nha, thuộc dòng chiến sĩ Chúa Kitô lên hàng giám mục hiệu tòa Van La Magna di Proconsolara. Đức cha Vergés đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng thư ký phụ thống đốc Vatican ngày 30 tháng 8 năm nay. Trong thư, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, theo quy luật trong thư của Đức Giáo Hoàng John Paul II, về ý nghĩa công việc phục vụ tòa thánh ngày 20 tháng 11 năm 1982, cộng đồng làm việc tại phủ thống đốc Vatican trước tiên có một đặc tính, thống nhất trong các nghĩa vụ khác nhau. Cộng đồng này phải luôn để ý đến những chân lý chính yếu của đạo lý công giáo về lao công con người và đồng thời về mối liên hệ đặc biệt với tòa thánh, vì có tiếp xúc trực tiếp với người kế vị Thánh Phêrô. Do bản chất đặc thù của tòa thánh với sứ mạng tinh thần và mục vụ giúp giáo hội Roma và giáo hội Hoàng Vũ, những người làm việc ở phủ thống đốc Vatican có một trách nhiệm đặc biệt và phải dấn thân hết sức trung thành với mọi công tác và nghĩa vụ được ủy thác qua sự cần cù làm việc theo khả năng chuyên môn và đời sống lương thiện. Hiện nay có khoảng 2.000 nhân viên phục vụ tại phủ thống đốc quốc gia thành Vatican so với 3.000 nhân viên khác phục vụ trong các cơ quan trung ương tòa thánh.
Goetingen, tổ chức binh vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở ở thành phố Goetingen, Bắc Đức, mạnh mẽ phê bình phán quyết hôm 14 tháng 10 vừa qua của tòa án cấp cao tại Kuala Lumpur, Malaysia, cấm tạp chí Công giáo Heran không được dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Tổ chức nhân quyền này gọi đây là một bước thụt lùi nặng nề đối với tự do tín ngưỡng và cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Từ bản dịch kinh thánh đầu tiên cách đây hơn 400 năm, các tín hữu Kitô ở Malaysia vẫn dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Này, phán quyết của tòa án cấm họ không được làm như vậy, thật là điều mị dân và gạt bỏ các Kitô hữu cũng như tín đồ các tôn giáo thiểu số ra ngoài lề một số nước có đa số dân theo Hồi giáo. Tổ chức bên vực những dân tộc bị áp bức cũng cảnh giác rằng phán quyết ngày 14 tháng 10 của tòa án có thể tạo nên sự nghi kỵ và xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo ở Malaysia. Nó tạo cho người ta cảm tưởng khi dùng từ Allah, các tín hữu Kitô muốn truyền giáo và hoán cải người Hồi giáo theo Kitô giáo. luật pháp Malaysia nghiêm cấm mọi hình thức truyền đạo của những người không Hồi giáo cho người Hồi giáo. Trong số 28 triệu dân tại Malaysia, có 60% là tín hữu Hồi giáo. Tiếp tục tranh luận về việc dùng từ Allah, hôm qua, nhật báo The National, quốc gia, xuất bản tại Abu Dhabi, thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Hồi giáo, đã phê bình phán quyết của tòa án ở Malaysia và khẳng định rằng từ Allah không hề là một từ riêng của Hồi giáo. Trong thực tế, các Kitô hữu và Do Thái đã dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa trước khi có Hồi giáo.
Lagos, một nữ thừa sai giáo dân người Italia, Afra Martinelli, 78 tuổi, đã bị cướp sát hại. Chị Martinella, gốc giáo phận Brescia, Bắc Italia, đã dành quá nửa đời người để phục vụ những người nghèo khổ tại Phi Châu. Chị thành lập trung tâm Regina Mundi, nữ vương hòa bình, ở Oguasi Ukvu, thuộc bang Delta, để giúp đỡ những người trẻ và học sinh gặp khó khăn. Cách đây hơn 2 tuần, một bọn cướp đã tấn công nhà chị và chị bị thương nặng trong dịp này. Trong những ngày qua, chị Afra Martinelli đã từ trần vì vết thương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, em trai của chị là ông Enrico Martinelli cho biết, trung tâm Nữ vương Hòa bình do chị Afra thành lập là một trường dạy tin học. Tại đó, các học sinh có thể vào mạng Internet để học hành. Chị cũng huấn luyện các học sinh về những hoạt động bác ái. Chị thành lập một nhóm gọi là Những Người Phục vụ Chúa Kitô Đau Khổ. Chị thực hiện các công trình trên đây nhờ tài trợ của bạn hữu và những ân nhân khác. Ông Enrico cũng cho biết chị Afra có đời sống cầu nguyện sâu xa cùng với các hoạt động bác ái. Chị thức dậy lúc 4 giờ và từ 5 giờ chị chầu mình Thánh Chúa trước khi tham dự thánh lễ lúc 6 giờ sáng, rồi bắt đầu làm việc. Cộng đoàn Công giáo tại Nigeria đã khóc thương chị Afra Martinelli. Lãnh sự Italia tại thành phố Lagos ngạc nhiên vì tình liên đới mà rất nhiều tầng lớp ở Nigeria đã bày tỏ với chị Afra. Gia đình đã chấp nhận để chị được an táng tại nghĩa trang nơi các thừa sai khác ở Nigeria được an nghỉ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Viễn tượng tương lai của Á Châu theo Hội nghị quốc tế kỷ niệm 10 năm hãng tin Asia News.
Kính thưa quý vị thính giả, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10 vừa qua, một hội nghị quốc tế đã được hãng thông tấn Asia News, tin tức Á Châu, của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, tổ chức tại Đại thính đường Đại học Giáo hoàng Urbano của Bộ Truyền giáo với chủ đề 10 năm Á Châu, 10 năm lịch sử hãng thông tấn chúng tôi. Trong số các thuyết trình viên, có Đức Hồng Y George Penn, Tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy, người Hồng Kông, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, cha Samir Khamin Samir, dòng tên, người Ai Cập, chuyên gia về Hồi giáo tại Beirut, Liban, giáo sư Angelo Caloia, kinh tế gia, giáo sư Đại học Công giáo Milano và Đại học Lumsa ở Roma. Hội nghị muốn lưu ý về tầm quan trọng của Á Châu đối với thế giới trong 10 năm qua. Tuy ở trong tình trạng mâu thuẫn, nghĩa là một đàn Á Châu tăng trưởng nhảy vọt về kinh tế giữa bao nhiêu nghèo đói, trào lưu cực đoan và mùa xuân Ả Rập, chế độ độc tài đảng trị và cuộc tranh đấu cho dân chủ, sứ mạng quan trọng của giáo hội giữa những thành công về phương tiện rao giảng tin mừng và bách hại, tự do tôn giáo và tự do truyền giảng tin mừng là con đường để đạt tới một sự phát triển nhân bản hơn và hòa giải mọi căng thẳng. Hội nghị cũng là dịp mừng kỷ niệm 10 năm thành lập hãng tin Asia News, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2003, với các tin tức phổ biến hàng ngày trên mạng bằng tiếng Ý, Anh và Hoa. Á Châu là đại lục mà Đức Giáo Hoàng Francisco muốn viếng thăm càng sớm càng tốt, có thể là vào năm tới, cụ thể là tại Philippines và Sri Lanka. Trong dịp này, ban giám đốc hãng cũng loan báo các tin tức bằng tiếng Tây Ban Nha sẽ bắt đầu được truyền đi trên mạng từ ngày 1 tháng 11 tới đây.
Qua các bài thuyết trình và thảo luận, người ta thấy có một ý tưởng chung, đó là tương lai tốt đẹp của Á Châu có thể được bảo đảm nếu tự do tôn giáo được khẳng định, và cùng với sự dấn thân của các tín hữu Kitô trong xã hội. Tuy bị bách hại và gạt ra bên lề, nhưng các tín hữu Kitô ngay từ bây giờ vẫn chứng tỏ mình là những dấu báo hiệu của một nhân loại đầy hy vọng cho đại lục của mình và cho thế giới. Đó là tổng hợp những ý tưởng được gợi lên và những đường hướng nổi bật trong hội nghị. Cha Bernardo Chevenlera thuộc Hội Thừa Sai Bime, sáng lập viên kiêm giám đốc hãng tin Asia News cho biết, qua đề tài 10 năm của Á Châu, 10 năm lịch sử hãng tin của chúng tôi, hội nghị muốn đi lại những giai đoạn, qua đó các trang web của hãng tin Asia News ngày càng trở thành một nguồn mạch không thể thiếu được với những tin tức về đời sống xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo tại Á Châu, như Đức Hồng Y George Ben đã nhận xét. Nhưng nhất là hội nghị này cố gắng trình bày thực tại Á Châu qua những phát triển và tương phản, qua đó đoán biết được những bước tiến và điều kiện cho tương lai. Kinh nguyện kết thúc hội nghị được ủy thác, giao phó cho nữ tu Elena thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa, chứng tỏ sự phong phú đoàn sủng của mẹ Teresa đối với Á Châu và thế giới. Đoàn sủng này được các nữ tu của dòng tiếp nối. Trong số các vị khách tham dự, cũng có nhiều đại diện của các đại sứ quán Á Châu và Âu Châu cạnh tòa thánh, không kể các chuyên gia và học giả về Á Châu. Vị khách bất ngờ là Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Ngài đến chào thăm các tham dự viên hội nghị và tái khẳng định tầm quan trọng của Á Châu. Đức Hồng Y cũng kể lại sự ngạc nhiên của Ngài khi gặp gỡ sự sinh động của giáo hội tại Hàn Quốc trong chuyến viếng thăm mới đây.
Trong bài thuyết trình với những dữ kiện và tài liệu phong phú, Đức Hồng Y George Ben đã chứng tỏ ảnh hưởng của Á Châu đối với châu Đại Dương, đặc biệt là nước Australia. Phần lớn các nguyên liệu và thực phẩm nước này xuất khẩu đều dành cho Á Châu và Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc và Australia lệ thuộc nhau, đến độ người ta nói, nếu Trung Quốc bị hắt xì hơi, thì Australia bị cảm lạnh. Đức Hồng Y cũng chứng tỏ rằng Australia là một nước của những người tị nạn. Tại đây có tỷ lệ rất cao những người nhập cư và tị nạn, người Công giáo Á Châu từ Trung Đông, Philippines, Việt Nam, Ấn Độ đến Australia là một nguồn sức mạnh và sinh động cho cộng đoàn Công giáo. Cộng đồng Việt Nam là một nguồn ơn kêu gọi linh mục và năm 2011, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đến Australia như một người tị nạn, đã trở thành giám mục Việt Nam đầu tiên tại nước này. Tiếp đến, Đức Hồng Y George Ben bàn đến những điểm sáng và điểm tối của Á Châu, như sự phát triển kinh tế chỉ dựa trên chiều kích hoàn toàn vật chất, những thiệt hại cho môi sinh, sự giàu có gia tăng, nguy cơ gần kề của mùa đông dân số đã xảy đến tại Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng Đức Hồng Y cũng cho thấy tại Á Châu có một sức mạnh, sự cao cả và sự thúc đẩy không thể tránh né về tôn giáo trong tâm hồn con người. Vì thế đứng trước trào lưu duy vật và tục hóa, do sự hoàn cầu hóa mang lại, người ta cũng ghi nhận một sự bừng tỉnh mạnh mẽ về tôn giáo, đến độ người ta nhận thấy có chiều hướng ấy nơi các tín hữu Tin Lành và Công giáo. Trong vòng từ 10 đến 20 năm gần đây, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đông tín hữu Kitô thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ và Brazil. Về phần Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy, trong bài thuyết trình, Ngài cũng nhắc đến nhu cầu lớn về tôn giáo Á Châu và nói về mối quan hệ cần thiết giữa chiêm niệm và sứ mạng, hiệp thông và hoạt động là điều cần thiết cho mọi hoạt động truyền giáo, cũng như công việc truyền thông như hãng tin Asia News. Đức cha Hàng Đại Huy là người Hoa duy nhất trong các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngài nêu ví dụ sự trao đổi thư từ giữa thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu với một linh mục truyền giáo thuộc hội thừa sai Paris là cha Adolphe Rouland, và Đức Tổng Giám mục cầu chúc rằng hãng Asia News trong các nỗ lực tham gia vào sứ mạng truyền giáo của giáo hội luôn được nâng đỡ nhờ kinh nguyện của Thánh Teresa, với hy vọng rằng những tin từ Á Châu dù tốt hay xấu tạo dịp cho sự hiệp thông và chiêm niệm.
Cha Bernardo Chevenlera trong bài tham luận đã trưng dẫn lời nói của Alexander Solzhenitsyn. Theo đó, các trại tập trung ở Nga đã trở thành những đan viện chiêm niệm. Cha muốn nhắc đến các linh mục, nữ tu và giám mục đã bị bắt hại và tù đầy, và thậm chí trong tù, các vị đã tạo nên những dấu chỉ phong phú về tông đồ như Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người đang được cứu xét án phong chân phước. Linh mục Samir Kalin dòng tên đã nói về đặc tính nổi bật nhất của Trung Đông trong 10 năm gần đây, đó là sự gia tăng trào lưu duy căn cực đoan, gây ra bao nhiêu nạn nhân nơi các tín hữu Kitô và Hồi giáo. 10 năm qua cũng chứng tỏ sự thất bại của các cuộc hành quân tại Afghanistan, Iraq, Libya và Syria. Sự gia tăng trào lưu duy căn cực đoan một phần cũng do sự tiếp xúc với một Tây phương thường bị người Hồi coi là vô thần và vô luân, nhưng nhất là do cuộc khủng hoảng văn hóa, chính trị và tôn giáo mà Hồi giáo đang phải chịu so với xã hội tân thời. Đối với cha Samir Kalin, người ta có thể loại trừ trào lưu duy căn cực đoan nếu thế giới Hồi giáo chấp nhận đối với thế giới tân tiến trong một công trình phân định xem điều gì là tốt và điều gì không tốt, và chấp nhận duyệt lại những yếu tố lịch sử trong tín ngưỡng của mình, cứu vãn nòng cốt nguyên thủy và loại bỏ những gì là bụi bặm văn hóa được thêm vào qua dòng thời gian. Điều quan trọng là sự hiện diện của các tín hữu Kitô được tiếp tục trong thế giới Hồi giáo, cũng như sự cộng tác với những người Hồi giáo ôn hòa. Họ có thể xây dựng một xã hội không có kỳ thị, tránh trào lưu duy căn cực đoan và duy thế tục.
Về phần giáo sư Kaloya, nhà kinh tế, ông giải thích, phép lạ kinh tế Á Châu, nhưng cũng chứng tỏ sự cần thiết phải điều chỉnh hướng đi, bớt những chính sách chỉ nhắm tới việc xuất khẩu mà thôi. Trái lại cần quan tâm tới dân chúng nhiều hơn, tới việc giáo dục, sức khỏe, hưu bổng, đồng thời tiến bước về dân chủ. Giáo sư Koloya ghi nhận rằng, để tiến bước trên con đường phát triển nhân bản hơn như thế, cần có chứng tá và sự dấn thân của lĩnh vực thứ ba, sửa chữa tính chất đơn phương của thị trường và lợi nhuận, để quan tâm hơn đến nhiều nhu cầu của con người không được thỏa mãn, vì không có lợi lộc vật chất đi kèm. Cha Chevenlera trong bài thuyết trình kết thúc, sau khi phân tích về sự tăng trưởng kinh tế của Á Châu, với nguy cơ làm cho đại lục này nổ tung trong sự chia rẽ và xung đột, cha cũng chứng tỏ sức mạnh tăng trưởng của giáo hội tại đại lục này, có khả năng thu hút con người Á Châu đang gặp nguy cơ trở nên vô danh do sự hoàn cầu hóa và trào lưu duy căn cực đoan. Cha Chevenlera cũng nói đến vai trò hiện nay của hãng tin Asia News và nhận định rằng, 10 năm sau khi bắt đầu hoạt động trên mạng, công tác của hãng này đối với ngàn năm thứ ba vẫn mới ở giai đoạn khởi đầu. Á Châu vẫn còn là đại lục với con số người ngoài Kitô giáo đông đảo nhất, chiếm khoảng 80%. Á Châu trở thành trung tâm của thế giới với những điều to lớn và cả những sự lệch lạc, khiến cho chứng tá của các tín hữu Kitô càng cấp thiết hơn. Chúng tôi tin rằng vận mạng trong tương lai tới đây của thế giới và giáo hội diễn ra tại Á Châu này.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Viễn tượng tương lai của Á Châu theo Hội nghị quốc tế kỷ niệm 10 năm hãng tin Asia News. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày, một giáo sư đại học 63 tuổi trở thành linh mục.
Chiều ngày 21 tháng 9 vừa qua, nhà thờ chính tòa Bologna mang nét nhộn nhịp hân hoan lạ thường với hàng trăm bạn trẻ tưng bừng, vui vẻ, huyên náo trò chuyện. Nhiều người còn phảng phất nét không tin trên gương mặt. Thế nhưng khi thánh lễ khởi đầu, mọi tiếng rì rầm bỗng ngưng bặt. Ngày hôm ấy, Đức Hồng Y Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna, truyền chức linh mục cho thầy Riccardo Vattuone, một giáo sư đại học năm nay 63 tuổi. Cho đến năm 2003, giáo sư Riccardo Vattuone phụ trách việc giảng dạy môn lịch sử Hy Lạp tại Đại học Alma Mater, là một trong những đại học cổ kính hạng nhất Âu Châu. Ngoài ra, giáo sư còn là một huấn luyện viên cho đội bóng rổ của giới trẻ thành phố này. Vốn là một tín hữu thuần thành, giáo sư sống đức tin trong bậc giáo dân và đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Năm 2003, giáo sư Riccardo tiến một bước mới trên con đường sống lòng tin, chấp nhận trở thành thầy giáo trọn đời. Thầy nói, đây là một đích điểm đáng kể, một trạm đến không chờ không đợi và đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi bắt đầu cộng tác với giáo sư nhiều hơn và say mê hơn. Nhưng rồi, đến năm 2010, Đức Hồng Y Caffara bất ngờ đề nghị tôi trở thành linh mục. Điều này đã làm tôi chấn động, một phần cũng vì các thầy giáo trọn đời, theo giáo luật, cần phải được Đức Tổng Giám mục chuẩn trước thì mới được lãnh thánh chức linh mục. Hơn nữa, từ trước đến giờ, tôi vẫn sống đức tin trong bậc giáo dân, quen với những khó khăn của bậc này, và ở lớp tuổi 60, thật khó mà thay đổi hẳn cuộc sống. Tôi trằn trọc suy nghĩ nhiều trước khi thấu hiểu được rằng, qua đề nghị của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bologna, chính Chúa Giêsu và giáo hội của người đã kêu gọi tôi. Lời thưa vâng với thánh ý Thiên Chúa đã đưa giáo sư Vattuone vào một cuộc phiêu lưu mới. 3 năm học thần học chuẩn bị tiến lên chức linh mục và các cuộc tĩnh tâm đã làm giáo sư đào sâu thêm ơn gọi mới của mình. Thêm vào đó, phản ứng của thân nhân và bạn bè khi bất ngờ nghe tin giáo sư chuẩn bị trở thành linh mục cũng làm cho giáo sư suy nghĩ nhiều. Thường thì họ khó tin ngay lập tức. Họ không hiểu vì sao giáo sư lại muốn thay đổi ở lớp tuổi này. May mắn thay, giáo sư sống trong một cộng đồng đức tin sống động là giáo sứ Thánh Antonio với cha sở Mario Zacchini. Mọi người đã cố gắng hỗ trợ tinh thần, giúp giáo sư tiến tới. Cuối tháng 8 vừa qua, giáo sư Vattuone đã điện thoại mời ông Ivan Dionisi, viện trưởng Viện Đại học Alma Mater, đến dự thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Bologna. Giáo sư viện trưởng Dionisi nói, nhận được cú điện thoại này, tôi cảm thấy thật xúc động, không tin vào tai mình được. Từ trước đến giờ, tôi chỉ được biết trường hợp của nhiều linh mục trở thành giáo sư. Nhưng giáo sư trở thành linh mục thì rất hỏa hiếm. Sau thánh lễ truyền chức, một đám đông đã vây quanh vị tân chức chúc mừng. Ít nhất 50 người trẻ, vừa sinh viên, vừa lực sĩ thể thao bóng rổ, quây quần vòng trong vòng ngoài, vừa gọi thầy, vừa gọi cha rộn rã. Họ chỉ sợ rằng từ nay trở đi, cha Riccardo Vattuone sẽ bận rộn việc mục vụ mà phải từ bỏ chức huấn luyện viên đoàn cầu thủ bóng rổ thì thật là đáng tiếc chừng nào. Còn cha thì cha khẳng định rằng, bất cứ khi nào có thể, cha sẽ tìm đến sân đấu bóng để thăm hỏi mọi người. Vị tân chức linh mục 63 tuổi chưa biết hoạt động tương lai sẽ ra sao. Chắc chắn là Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bologna sẽ giao cho cha trông coi một giáo sứ dù rằng chưa biết ở đâu. Đức Hồng Y cũng muốn cha tiếp tục việc giảng dạy tại đại học vì sự hiện diện của cha trong môi trường đại học là một dấu chỉ Kitô quan trọng trước mặt thế gian. Cha nói, tôi chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết chắc một điều là tôi sẽ vâng phục thánh ý Thiên Chúa biểu lộ qua bề trên của tôi. Đọc tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc, thì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy, chúng không gieo cũng không gặt, cũng không có kho lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao. Vậy hãy lo tìm nước của người, còn các thứ kia, người sẽ thêm cho.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Hội Thánh về phẩm giá bình đẳng của phụ nữ.
Bác sĩ phụ khoa Charles Goget người Ấn Độ cho biết, theo truyền thống Ấn giáo, một trẻ nem sinh ra được coi như một hào quang của gia đình. Trẻ ấy sẽ lớn lên để nâng đỡ gia đình, duy trì dòng dõi, đốt lửa hỏa táng song thân khi qua đời và thi hành các nghi thức cầu nguyện cho cha mẹ. Trẻ nam được coi như một sự đầu tư về lâu về dài của gia đình. Trái lại, trẻ nữ ở Ấn Độ vẫn còn bị coi là gánh nặng cho cha mẹ. Lý do vì tại nhiều nơi ở nước này vẫn còn tục lệ gia đình nhà gái phải cho con gái những món tiền hồi môn lớn khi về nhà chồng. Khi con gái về nhà chồng mà không có của hồi môn, họ bị hành hạ hoặc khinh bỉ. Do đó, những gia đình nghèo thường không cưới chồng cho con gái được, hoặc càng nghèo thêm vì phải vay mượn để làm của hồi môn cho con. Bác sĩ Goget cho biết, đã hỏi 3.000 phụ nữ có thai, chỉ có một phụ nữ muốn sinh con gái. Cũng vì thế, mặc dù có luật cấm khám nghiệm để biết giới tính của bào thai, nhưng nhiều phụ nữ Ấn Độ vẫn lén lút tìm cách biết bào thai thuộc phái nào, và mỗi năm có hàng chục ngàn bào thai nữ bị phá tại Ấn Độ. Thí dụ trên đây chỉ là một trong muôn vàn hình thức kỳ thị và thiệt thòi mà nữ giới còn phải chịu trên thế giới. Tại Trung Quốc, do chính sách mỗi gia đình chỉ được một con và những đôi vợ chồng còn chịu ảnh hưởng cổ xưa thì chỉ muốn có con trai nối dõi tông đường, hoặc coi trọng nam nhi, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, nên họ thường phá bào thai nữ để sau đó có thể sinh con trai mà không lỗi luật nhà nước. Tại Nam Hàn, các nữ công nhân viên thường phải chịu thiệt thòi hơn nam giới, đồng lương thấp kém và chỗ làm lại bấp bênh. Tại miền quê, phụ nữ vừa phải lo việc đồng áng, vừa lo việc nội trợ. Ngoài ra, cứ 6 phụ nữ ở lứa tuổi từ 15 đến 29 thì có một phụ nữ làm việc trong cái nghề giải trí, bị bóc lột về tình dục hoặc phải bán mình để sinh sống. Phụ nữ Nam Hàn cũng phải chịu thiệt thòi trong việc thừa hưởng gia tài và khi ly dị. Nạn đánh đập và hành hạ phụ nữ vẫn còn phổ biến trong nhiều xã hội và nhiều nước không có luật nào để bảo vệ nữ giới. Kính thưa quý vị thính giả, tất cả những hình thức kỳ thị hoặc coi rẻ phụ nữ trên đây phần lớn đều bắt nguồn từ sự không nhìn nhận và không tôn trọng phẩm giá của phụ nữ hoàn toàn bình đẳng với nam giới. Giáo hội Công giáo từ lâu vẫn chống lại mọi hình thức kỳ thị phụ nữ, và ý thức này càng gia tăng trong thời gian gần đây.
Trong tông huấn Christi Fidelis Laici, đúc kết thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân, nhóm tại Roma năm 1987, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã dành nhiều đoạn trong chương 4 để nói về phụ nữ, cổ võ việc loại trừ những hình thức kỳ thị nữ giới, thăng tiến và mời gọi chị em phụ nữ tận tình tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh. Trong đoạn số 49 của tông huấn, Đức Thánh cha khẳng định rằng, các nghị phụ thượng hội đồng giám mục đã đặc biệt quan tâm đến thân phận và vai trò của phụ nữ với hai ý hướng. Thứ nhất, các vị nhìn nhận và một lần nữa mời gọi mỗi phụ nữ hãy nhìn nhận sự đóng góp không thể thiếu được của phụ nữ vào việc xây dựng giáo hội và phát triển xã hội. Thứ hai là phân tích đặc biệt về sự tham dự của phụ nữ vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Các nghị phụ đã nhắc đến Đức Giáo Hoàng Gioan 23 là người đã gọi là một dấu chỉ thời đại sự kiện phụ nữ ý thức về phẩm giá của mình và tham gia vào đời sống công cộng. Đứng trước những hình thức kỳ thị phụ nữ ngày nay, các nghị phụ thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giáo dân đã nhiều lần và mạnh mẽ nhấn mạnh sự cấp thiết phải bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của nữ giới, đề cao sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. Đây là trách nhiệm của tất cả mọi người, trong giáo hội cũng như trong xã hội, nhưng đó càng là một trách nhiệm riêng của chính chị em phụ nữ. Chính phụ nữ phải dấn thân như những nhân vật chủ yếu, đi hàng đầu trong công tác bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của nữ giới. Vẫn còn rất nhiều điều phải làm ở nhiều nơi trên thế giới và trong nhiều môi trường để loại trừ não trạng bất chính và tai hại, coi con người như những đồ vật, như những hàng hóa hay như một dụng cụ phục vụ cho lòng ích kỷ và sự tìm kiếm khoái lạc. nhất là vì những nạn nhân đầu tiên của não trạng ấy chính là chị em phụ nữ. Sự chân thành và minh bạch nhìn nhận phẩm giá của phụ nữ là điều đầu tiên cần phải thực hiện để cổ võ sự tham gia trọn vẹn của nữ giới vào đời sống của giáo hội cũng như vào đời sống xã hội và chính trị. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, cần phải mang lại một câu trả lời quyết liệt cho lời yêu cầu đã được đề ra trong tông huấn Familiaris Consortio về vấn đề vẫn còn nhiều hình thức kỳ thị phụ nữ. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy dấn thân trong hoạt động mục vụ một cách mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa để những vụ kỳ thị nữ giới được hoàn toàn loại trừ và để chúng ta đi tới chỗ hoàn toàn quý trọng hình ảnh của Thiên Chúa đang chiếu tỏa rạng ngời trong mọi người, không phân biệt một ai. Với cùng ý hướng trên đây, các nghị phụ thượng hội đồng giám mục kỳ 7 đã khẳng định rằng, giáo hội khi diễn tả sứ mạng của mình phải mạnh mẽ chống lại mọi hình thức kỳ thị và lạm dụng phụ nữ, và cần phải làm sao để khôi phục lại phẩm giá của phụ nữ đã bị thương tổn trầm trọng trong dư luận quần chúng. Để được như thế, cần phải thực sự tôn trọng các quyền của nhân vị con người và thực hành giáo huấn của Hội Thánh.
Trên đây là những lời quả quyết cơ bản của Đức Thánh Cha John Paul II và các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 trong tông huấn Christi Fidelis Laici được công bố hồi cuối năm 1988. Trong những năm sau đó, nhiều lần Đức Thánh Cha John Paul II đã trở lại vấn đề thăng tiến phụ nữ, đặc biệt là tông thư Mulieris Dignitatem về phẩm giá phụ nữ. Ngoài ra, ngày 10 tháng 7 năm 1995, Ngài đã cho công bố bức thư Ngài gửi phụ nữ trên thế giới nhân dịp Hội nghị quốc tế lần thứ tư về phụ nữ nhóm tại Bắc Kinh từ ngày 4 đến 15 tháng 9 1995. Đây là một lá thư được nhiều người mô tả là cách mạng và có tính chất lịch sử chưa từng có. Trong đó, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp lớn lao của các bà mẹ, bà vợ và phụ nữ nói chung cho cộng đồng nhân loại, đồng thời bênh vực nữ giới chống lại mọi hình thức bạo hành và khai thác bóc lột. Thậm chí cả những người thuộc trào lưu nữ quyền cũng ca ngợi bức thư này. Bức thư dài 15 trang khổ nhỏ gồm 12 đoạn, mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 29 tháng 6 1995, trong đó có những đoạn Ngài mời gọi chị em phụ nữ cùng tái suy tư về trang kinh thánh tuyệt diệu, trình bày phẩm giá và sứ mệnh của phụ nữ trong thế giới. Qua kiểu diễn tả cô đọng và thứ từ ngữ biểu tượng thơ mộng, hai chương đầu của sách Khởi Nguyên diễn tả một chân lý cao cả, đó là Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, giống hình ảnh Ngài Thiên Chúa tạo dựng loài người, nam nữ Ngài tạo dựng chúng. Con người là tạo vật duy nhất được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chương 2 sách Khởi Nguyên còn ghi nhận là khi thấy con người lẻ loi, Thiên Chúa mới can thiệp. Con người ở một mình thì không tốt, ta phải làm cho nó một sự trợ giúp xứng đáng với nó. Như thế, ngay từ đời đời, việc tạo dựng nữ giới được nguyên tắc của sự trợ giúp hướng dẫn. Sự trợ giúp ở đây hai chiều. Người nữ bổ túc cho người nam, cũng như người nam bổ túc cho người nữ. Nam nữ hiện thực cái nhân bản của mình, theo một sự hài hòa khác biệt nhưng bổ túc cho nhau. Thế rồi, sự trợ giúp mà sách Sáng Thế nói tới ở đây không chỉ liên quan tới hành động mà còn liên quan tới bản thể nữa. Nam tính và nữ tính bổ túc cho nhau không chỉ trên phương diện vật lý và tâm lý mà cả trên phương diện bản thể nữa. Chính nhờ cái nhị nguyên nam và nữ đó mà con người hiện thực một cách toàn vẹn. Sau đó, Thiên Chúa còn ban cho con người quyền tạo dựng và truyền sinh, và giao trái đất cho con người canh giữ và quản lý các tài nguyên với tinh thần trách nhiệm. Liên hệ tự nhiên nhất giữa nam nữ phù hợp với ý định của Thiên Chúa là sự hiệp nhất của cả hai, nghĩa là một sự hiệp nhất sóng đôi liên hệ, cho phép mỗi người khám phá ra tương quan liên bản vị và hai chiều như một ơn lành, suối nguồn của sự phong phú và trách nhiệm.
Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha kết luận rằng phần đóng góp đặc thù của nữ giới cho gia đình nhân loại chính là chiều kích luân lý xã hội in đậm trong các tương quan giữa con người với nhau và trong các giá trị tinh thần. Phần đóng góp quý báu nhất là chính cái thiên tài nữ giới với các sinh hoạt âm thầm khác nhau trong gia đình, ngoài xã hội, đặc biệt là trong sinh hoạt giáo dục. ở đây thiên tài nữ giới vượt ranh giới gia đình để đi tới với các vườn trẻ, trường học, đại học, các dịch vụ xã hội, các giáo xứ, hội đoàn và phong trào. Trong các hoạt động này, chị em phụ nữ chu toàn chức vụ làm mẹ của tình yêu thương, văn hóa và tinh thần. Đức Thánh Cha đã đặc biệt khuyến khích nữ giới suy tư về đề tài thiên tài của phụ nữ dưới ánh sáng cuộc đời mẹ Maria, đấng diễn tả thiên tài phụ nữ một cách cao cả nhất. Mẹ Maria tự định nghĩa mình là nữ tỳ của Chúa và vâng lời Thiên Chúa, chấp nhận ơn gọi đặc ưu nhưng không dễ dàng, là vợ, là mẹ trong gia đình Nazareth, phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người trong yêu thương. Chính sự phục vụ này đã khiến mẹ trở thành nữ vương trời đất. Quyền bính trong gia đình cũng như ngoài xã hội và trong giáo hội chính là để phục vụ.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Hôm qua, Đức Hồng Y Tacisio Bertone đã chấm dứt nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh kéo dài trong 7 năm qua, và Đức Tổng giám mục Parolin sẽ chính thức nhận nhiệm vụ này trong vài tuần tới sau cuộc phẫu thuật. Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco muốn viếng thăm Israel, nhưng ngày giờ chưa được xác định. Goettingen, tổ chức binh vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại thành phố Goettingen, Bắc Đức, mạnh mẽ phê bình phán quyết hôm 14 tháng 10 vừa qua của tòa án cấp cao tại Kuala Lumpur, Malaysia, cấm tạp chí Công giáo Herald không được dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.